Matthew đoạn 9 câu 35 đến câu 38. I will be reading from Matthew chapter 9 verses 35-38. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. When he saw the crowd, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field."
Lời Chúa được chép trong Matthew đoạn 9 từ câu 35 đến câu 38. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám nhân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: "Mua gặt thì thật trúng, song con gặt thật gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình."
Cảm ơn Chúa. Tôi xin cảm ơn mục sư chủ nhiệm và tất cả hội thánh cho tôi cơ hội để chia sẻ lời của Chúa với hội thánh hôm nay. Mặc dù ngày nào đó tôi sẽ nói được tiếng Việt Nam lưu loát hơn, tôi sẽ giảng bằng tiếng Việt Nam, nhưng mà hôm nay tôi xin phép giảng bằng tiếng Anh. Xin ông bà anh chị em thông cảm. Tôi xin cầu nguyện. Xin Chúa ở cùng với chúng con, mở tai của chúng con ra để chúng con nghe lời của Chúa. Và xin Chúa thông suốt cho con để con có thể chia sẻ lời của Chúa như ý muốn của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh thánh của Chúa Jesus Christ. The setting of the passage today, xin mời hội thánh ngồi. The setting of the passage today is in Palestine 2,000 years ago.
Bối cảnh của phân đoạn kinh thánh này là ở vùng đất Palestine 2000 năm về trước.
People lived in the cities and country areas which were full of disease and ailments, mental and spiritual problems abounded.
Người dân ở các thành phố ở vùng nông thôn thì đầy bệnh tật cũng như các vấn đề tinh thần và tâm linh.
There were so many diseases in those days, but there were no medicines or antibiotics to heal them.
Có nhiều thứ bệnh mà người ta không có thuốc điều trị, không có trụ sinh để chữa trị.
There were viruses and parasites in the water supply. There were people who were tortured by diseases, skin diseases that ate away at people's bodies.
Có vi trùng và ký sinh trùng trong nước, có người bị hành hạ bởi những căn bệnh khủng khiếp như là bệnh phong cùi, bệnh ngoài da ăn vào da thịt con người.
It was a very sick society 2000 years ago.
Đó là một xã hội rất nhiều bệnh tật cách đây 2000 năm.
So Jesus came into this world just as he comes into our world today by his Holy Spirit.
Chúa Giêsu đã đến thế gian giống như Ngài đến với thế giới chúng ta ngày hôm nay qua Đức Thánh Linh.
In today's message, we see three main points.
Trong bữa sứ điệp của sáng nay, chúng ta sẽ có thấy ba phần chính.
Firstly, we see the Lord Jesus proclaiming the gospel of the kingdom of God, healing all diseases and illnesses.
Thứ nhất, Chúa Giêsu rao giảng tin lành các nước Đức Chúa Trời và Ngài chữa lành mọi bệnh tật.
Secondly, the Lord Jesus experiences pain, empathizing with the suffering of the people.
Thứ hai, Chúa Giêsu cảm nhận sự đau khổ của đoàn dân.
And thirdly, our Lord God will make us willing to be used as vessels to show His compassion.
Và thứ ba, Đức Chúa Trời sẽ làm chúng ta sẵn sàng được Chúa dùng như những chiếc bình để bày tỏ lòng thương xót của Ngài.
The first point, the Lord Jesus is proclaiming the gospel of the kingdom of God and he's healing all diseases and illnesses.
Điểm thứ nhất, Chúa Giêsu rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và Ngài chữa lành mọi bệnh tật.
In verse 35, Jesus announces the kingdom of God. He observes the crowd and its massive need, but he also sees each individual person in that person's heart.
Trong câu 35 thì Chúa Giêsu đang rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời. Ngài thấy đám dân đông là nhu cầu thật lớn, nhưng Ngài cũng nhìn thấy từng người, từng tấm lòng.
Only God can do this. God sees the crowd, but also sees each of us individually in our own situation.
Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm điều này được. Ngài nhìn thấy tấm lòng của chúng ta, từng người một.
He has telescopic vision. He can see into our heart and sees us as we truly are, helpless, harassed, thrown down by our difficult circumstances in this world today.
Ngài có cái tầm nhìn viễn vọng, Ngài thấy tấm lòng chúng ta và Ngài nhìn thấy chúng ta thật sự trong tình trạng vô vọng, bị cùng khốn, bị ném xuống trong thế giới khó khăn như hiện tại.
We read in Matthew chapter 9 verse 35 that Jesus went through all the towns and villages teaching in their synagogues the gospel of the kingdom and healing every disease and every ailment.
Đọc trong Matthew đoạn 9 câu 35 chúng ta thấy Chúa Giêsu đi qua các thị trấn làng mạc vào các nhà hội giảng tin lành nước trời và chữa lành mọi đau yếu bệnh tật.
So in response to the great need, Jesus proclaimed the gospel of the kingdom. This gospel is the gospel of our Lord Jesus Christ, our Savior. The kingdom has come with the Lord Jesus. In Jesus' ministry, is there healing for every disease, every distress, every anxiety, every psychological problem? Yes, it does. For the promises of God are fulfilled in Jesus, the resurrected Christ, because he is the King of the kingdom.
Để đáp ứng nhu cầu đó, Chúa Giêsu đã công bố tin lành của nước Đức Chúa Trời. Đây là phúc âm của Chúa cứu thế Jesus Christ. Nước Chúa Trời đã đến với Chúa Giêsu. Trong mục vụ của Chúa Giêsu có sự chữa lành cho mọi bệnh tật, mọi đau khổ, mọi lo lắng, mọi vấn đề tâm lý không? Câu trả lời là có. Vâng, vì tất cả những lời hứa Chúa Giêsu với Đức Chúa Trời được thực hiện trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa phục sinh.
The gospel of Christ we proclaim today has the power to heal every disease, every illness, because Jesus is the center of the gospel. He is still proclaiming the gospel of the kingdom and healing every type of disease.
Tin lành của Đấng Christ mà chúng ta rao giảng ngày hôm nay thật có quyền năng để chữa lành mọi đau yếu bệnh tật, bởi vì chính Chúa Giêsu là trọng tâm của tin lành. Ngài vẫn còn tuyên bố phúc âm của nước trời và chữa lành mọi bệnh tật.
Now, during the 20th century in Australia, we made great advances in medical science and medicine. Antibiotics and vaccines were made freely available by the government, and we believed in the 1990s that our society in Australia was free from epidemics.
Trong thế kỷ 20, người Úc có những tiến bộ lớn về khoa học, kỹ thuật và đã chế ra nhiều loại thuốc. Thuốc trụ sinh, chủng ngừa được chính phủ làm và sản xuất để cho người dân dùng. Và chúng ta cũng đã từng cho rằng tới thập niên 1990 đó thì không còn bệnh tật nào có thể hành hạ người dân Úc nữa.
We Australians firmly believe that if there was any disease, we would develop a vaccine or a therapy or a treatment to prevent that particular illness.
Nên người Úc chúng ta tin rằng là chúng ta sẽ có làm một loại thuốc để ngăn ngừa hoặc là có phương pháp trị liệu nào đó để chữa lành các bệnh đó.
But now we are in the same position as the people were 2,000 years ago. We've come back to that same position.
Nhưng đáng buồn thay, chúng ta hiện nay đang giống như nhân loại 2,000 năm về trước mà thôi.
We have no control over the COVID-19 virus.
Chúng ta chưa có thể làm gì được với vi khuẩn corona 19 này.
It is a threat to the whole of humanity.
Đó là một mối đe dọa lớn cho cả nhân loại.
Today, if all of us are honest, each one of us is experiencing difficulties that have come about because of COVID-19.
Ngày nay, thật lòng mà nói thì chúng ta đang trải nghiệm sự khốn khó do COVID-19 gây ra.
People are desperately looking for solutions like the people were 2,000 years ago.
Người ta cố gắng tìm giải pháp, phương pháp để giải quyết giống như nhân loại 2,000 năm về trước.
We, the Christians who are disciples of Jesus, we come with the belief that the Lord Jesus has an answer for us and will lead us through this situation.
Là Cơ Đốc nhân, là môn đồ của Chúa Giêsu, chúng ta tin rằng Chúa Giêsu có giải pháp và hướng dẫn chúng ta vượt qua giai đoạn này.
But unfortunately, most of the people we know, our friends and family members included, most of them are still suspicious and bitter. They're desperate. They do not know that our God is a good God. They just don't know him.
Nhưng rất tiếc là hầu hết những người mà chúng ta biết hiện nay vẫn đang tuyệt vọng, vẫn nghi ngờ và cay đắng. Họ không tin vào sự tốt lành của Đức Chúa Trời giống như chúng ta biết Ngài, bởi vì họ chưa tin Chúa.
And so they are still self-willed and stubborn, and they're trying to overcome their problem by their own strength.
Và vì vậy họ vẫn cứ tự bướng bỉnh và cố gắng khắc phục vấn đề bằng chính sức riêng của họ.
Dear church, the root problem is the proud human heart. The gospel heals the heart to bring salvation through Christ. And we, believers in Jesus, have been saved. So we are able to share the salvation of Christ with those outside Christ because we were once lost sheep, just like them.
Kính thưa quý hội thánh, gốc rễ của sự khó khăn chính là tội lỗi, ẩn sâu và bản ngã kiêu ngạo của con người. Chúng ta là tín đồ của Đấng Christ, chúng ta đã được cứu rồi. Chúng ta có thể chia sẻ sự cứu rỗi của Chúa Giêsu cho những người ở bên ngoài đến Christ bởi vì chúng ta trước đây cũng như họ là những con chiên đi lạc mà thôi.
So what does Jesus feel when he proclaims the gospel? Jesus was moved with compassion. So the second point is this. The Lord Jesus experiences pain with compassion as he empathizes with the suffering of the people. Everyone is a sheep lost without a shepherd.
Vậy Chúa Giêsu cảm động như thế nào khi Ngài rao giảng tin lành? Chúa Giêsu đã động lòng thương xót. Cái điểm thứ hai trong bài chia sẻ hôm nay là Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông thì Ngài đau xót cảm thông sự đau khổ của đoàn dân. Ngài thấy họ như những con chiên không có người cha.
God is love. Jesus Christ is God. God is love, full of compassion. Compassion moves him.
Đức Chúa Trời là tình yêu. Chúa Giêsu Christ, tức là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là tình yêu. Đầy lòng thương xót, động lòng thương xót.
There is no such thing as love that does not act.
Không có thứ tình yêu mà không có hành động.
So love is continuously given to us, flows through our hearts from the Holy Spirit out to others.
Vì vậy tình yêu liên tục được ban cho chúng ta, tuôn chảy qua tấm lòng của chúng ta bởi Đức Thánh Linh.
We are all objects of His compassion, so we experience that same compassion in our hearts to those around us.
Chúng ta là đối tượng cho lòng thương xót của Ngài. Chúng ta kinh nghiệm được cùng một lòng thương xót trong tấm lòng của chúng ta cho những người xung quanh.
When we have truly experienced the compassion of Christ, then we are compelled to move according to that compassion.
Khi mà chúng ta từng trải được sự thương xót của Đấng Christ rồi đó, thì Ngài thúc giục chúng ta bước đi, hành động theo tình yêu đó.
Compassion comes from God and is passed on by doing things, practical actions.
Lòng thương xót đến từ Đức Chúa Trời và được chuyển tiếp đi qua hành động thực tiễn.
We do not personally possess this compassion.
Tự chúng ta không có lòng thương xót trong bản thân mình đâu.
It comes from God and we pass on His compassion and we multiply the ministry of Jesus on earth today.
Lòng thương xót đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta nhận lấy lòng thương xót của Ngài và chúng ta làm nhiều thêm lên những mục vụ mà Chúa Giêsu còn trên đất.
Compassion is a continuously given gift. It is not a possession we own.
Lòng thương xót là một món quà được nhận và trao đi liên tục. Nó không phải là vật chúng ta sở hữu.
Compassion is not something we own, but it is a gift we continuously pass on to others. The source of the compassion is the Lord Jesus Christ himself.
Lòng thương xót không phải là thứ chúng ta sở hữu, nhưng nó là một món quà chúng ta nhận và chuyển đến người khác. Nguồn của lòng thương xót chính là Đức Chúa Giêsu Christ.
Therefore, we need to repent daily, take up the cross, humble ourselves, put our ego down and let Christ rise up in our hearts every day. And the presence of Jesus will become obvious to others as we allow the Christ character within us to come out.
Và chúng ta cần phải ăn năn mỗi ngày, vác thập tự giá, hạ mình, đặt cái tôi xuống để Chúa Giêsu trỗi dậy trong lòng chúng ta mỗi ngày và sự hiện diện của Chúa Giêsu trở nên rõ ràng hơn trong đời sống của mọi chúng ta và phẩm chất cao đẹp của Chúa Giêsu được thể hiện ra.
The Apostle Paul describes this process beautifully in 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 5.
Sứ đồ Phao-lô đã diễn tả quá trình này thật là tuyệt vời trong Cô-rinh-tô nhì, đoạn 1, từ câu 3 đến câu 5.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we may be able to comfort those who are in any trouble, with the comfort we ourselves have received from God. For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ.
Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khổ nạn. Hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khổ nạn nào họ gặp. Vì như những sự đau đớn của Đấng Christ trang chứa trong chúng tôi thể nào, thì sự yên ủi của chúng tôi bởi Đấng Christ mà chứa chan cục thể ấy.
We see the presence of God in our own lives is transmitted by sharing that comfort with others in words or deeds or actions of healing and compassion. The Lord, who knows other people's needs, will act. It's not us, it's Him.
Quý ông bà chị em thấy đó, sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta được truyền đi khi chúng ta chia sẻ sự an ủi đó cho người khác bằng mọi cách, bằng lời nói, bằng hành động, bằng sự chữa lành và lòng thương xót, bởi vì Đức Chúa Trời biết nhu cầu của người khác.
Jesus is alive in us and we have believed and accepted Him. We have been given the ability to see others with the same eyes that Jesus sees others who are outside Christ.
Hiện nay Chúa Giêsu ở trong những ai tin và chấp nhận Ngài, chúng ta đều được ban cho khả năng nhìn thấy những đám chân đông với đôi mắt thương xót, họ bị cùng khổ, lạc lối, không biết mình đi đâu.
We don't know how this works. Perhaps we don't even know the needs of the other person. But God will act because He wants to save that person we witness to by us demonstrating His compassion.
Chúng ta không biết việc đó sẽ ra như thế nào. Thậm chí chúng ta cũng không biết nhu cầu của người khác là gì nữa. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ hành động, chúng ta thể hiện lòng thương xót của Ngài.
Now most of us have heard this truth already. We've heard these sorts of sermons many times before.
Bây giờ thì chúng ta đã hiểu biết điều này rồi. Chúng ta đã nghe những bài giảng tương tự như vậy nhiều lần rồi đó.
So why is it so easy to forget this truth?
Nhưng tại sao mình lại dễ dàng quên sự thật này?
We forget. It is only the compassion of Jesus Christ that we are passing on to others. But sometimes we do not want to share the compassion. From time to time, we all value our own theological knowledge, our professional ability, or our work more highly than Christ Himself.
Chúng ta quên rằng chúng ta chuyển đặt lòng thương xót của Chúa Giêsu để cho người khác tiếp nhận. Tuy nhiên, có khi chúng ta không chịu chia sẻ lòng thương xót của Chúa Giêsu. Nhiều lần chúng ta đã coi trọng kiến thức thần học, coi trọng sự nghiệp hoặc công việc của mình hơn là cứu Chúa Giêsu Christ.
We are to pass on the grace, the healing and the forgiveness of God's love to others.
Nhiệm vụ chúng ta là phải chuyển đi ân điển, sự chữa lành và sự tha thứ bởi tình yêu của Chúa Giêsu cho người khác.
It doesn't matter what we may have done for the Lord.
Và bất cứ việc gì chúng ta làm cho Ngài.
Because our works are but rubbish compared with the glorious experience of having Jesus Christ Himself deep inside our hearts, those of us who believe.
Việc chúng ta làm chỉ là rác rưởi so với sự vinh quang của Chúa Giêsu Christ trong lòng chúng ta là những người đã tiếp nhận Ngài.
We need to allow ourselves to be vessels of God's compassion to others.
Chúng ta cần đặt mình trở thành một phương tiện để chuyển tải lòng thương xót của Đức Chúa Trời đến cho người khác.
Our whole being, body, mind, and spirit belong to Christ. So we can do whatever He wants us to do.
Tất cả những gì trong chúng ta, thân thể, tâm trí và linh hồn thuộc về Đấng Christ. Vì vậy chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mà Ngài muốn chúng ta làm.
Here's an example of what I mean. When cholera struck London in England in early 1859, 600 people died.
Đây là ví dụ để làm rõ hơn vấn đề này. Khi dịch tả tấn công London, Anh Quốc vào năm 1859, thì có 600 người đã tử vong.
Charles Spurgeon, a famous evangelical preacher of that time, was 19 years of age. He had recently been called to serve the Lord at the New Park Chapel in London. In response to the epidemic, he preached the following.
Nhà truyền giáo Tin Lành nổi tiếng thời bấy giờ có tên là Charles Spurgeon. Lúc ấy ông vừa 19 tuổi, ông được kêu gọi vào một vụ chúa tại nhà thờ công viên mới ở London. Để đối diện với dịch bệnh, ông đã giảng như sau.
Fear to die? Thank God, I do not. The cholera may come again next year, but pray it may not.
Sợ chết chăng? Cảm ơn Chúa, tôi không sợ. Dịch tả có thể trở lại vào mùa hè năm sau. Tôi cầu nguyện để nó không trở lại nữa.
But if the cholera comes again, I will toil and visit the sick night and day. And if it takes me, sudden death. His sudden glory.
Nhưng nếu dịch tả lại bộc phát, tôi sẽ nỗ lực vào bệnh viện ban ngày và ban đêm, và nếu nó đưa tôi vào cái chết bất ngờ, thì đó sẽ là sự vinh quang ngay tức thì.
Just imagine the wonderful changes that would happen in our own church community if you and I had Spurgeon's attitude to serve with our whole life, our body, soul, and spirit. What a difference it would make if we were vessels of Jesus' compassion in our community.
Hãy tưởng tượng những thay đổi tuyệt vời nếu chúng ta để lòng thương xót của Chúa Giêsu tuôn chảy tự do. Hãy tưởng tượng Hội Thánh chúng ta nếu quý vị và tôi có tinh thần của Charles Spurgeon để phục vụ với cả thân thể, tâm trí, linh hồn, không sợ hãi gì cả, để chúng ta trở thành những chiếc bình chứa đựng lòng thương xót của Chúa Giêsu trong Hội Thánh.
The third point of the message today is from verses 37 and 38. God will make us willing to be used as vessels to show His compassion if we pray together and then respond to His call.
Và điểm thứ ba trong sứ điệp hôm nay là trong Matthew đoạn 9 từ câu 37 đến 38. Đức Chúa Trời sẽ làm chúng ta sẵn sàng được sử dụng như những chiếc bình để lòng thương xót của Ngài được bày tỏ.
The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field.
Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.
Dear friends, God the great I am, the God of all compassion, wants us to go into the harvest field to continue Jesus' ministry.
Kính thưa ông bà, anh chị em, Đức Chúa Trời là đấng tự hữu, hằng hữu. Ngài là Đức Chúa Trời của lòng thương xót. Ngài muốn chúng ta đi vào cánh đồng để tiếp tục mục vụ của Chúa Giêsu.
This is His desire because Jesus wants everybody to be saved.
Đó là điều Ngài mong muốn. Ngài muốn mọi người đều được cứu.
But why are the laborers not already going? And why do we need to pray that the Lord sends out the workers?
Nhưng tại sao con gặt vẫn chưa đi? Và tại sao chúng ta cứ cầu nguyện để Chúa sai con gặt đến?
Well, in the Greek language, the word send means to thrust out, or push out, or stir up to action.
Theo ngôn ngữ Hy Lạp, sai phái có nghĩa là đẩy mạnh ra, đẩy ra, để thúc giục, để khích lệ.
So it is God who calls, and it is God's compassion that motivates the workers in the gospel.
Và chính Đức Chúa Trời kêu gọi và Ngài ban cho lòng thương xót để thúc đẩy những con gặt ra đi trong cánh đồng tin lành.
God's motivation must catapult us out into the field of ministry. This is a picture of pastoring in the church.
Quyền năng của Đức Trời là động lực đưa chúng ta đến đồng lúa trong mùa gặt. Đây là hình ảnh của mục vụ trong Hội Thánh.
It is not our strength, it is not our desire, or even our emotional response to the suffering we see in the world.
Đó không phải là sức mạnh của chúng ta đâu. Đó cũng không phải là lòng ham muốn, cảm xúc chúng ta đối với những người đau khổ trên thế gian này.
It is Jesus Himself equipping us with His compassion to do the works of His ministry on His earth.
Đó chính là Đức Chúa Giêsu Christ đang trang bị chúng ta lòng thương xót của Ngài để thực hiện những mục vụ trên đất của Ngài.
A wonderful example of Christ compelling us into ministry is also found again in the life of Pastor Charles Haddon Spurgeon, the 19th century preacher.
Một ví dụ tuyệt vời về hiện tượng mà đấng Christ ràng buộc chúng ta vào chức vụ đó là mục sư Charles Haddon Spurgeon, nhà truyền đạo của thế kỷ 19.
For 40 years, Charles Haddon Spurgeon preached sometimes 12 times a week, and he worked 18 hours a day. He preached in front of 6,000 people on Sundays.
Trong 40 năm phục vụ, nhiều khi ông giảng 12 lần một tuần và làm việc 18 giờ mỗi ngày. Ông giảng dạy cho 6,000 người vào Chủ nhật.
In the 19th century, without electricity or microphones or any of our modern technology, this amount of work was simply phenomenal.
Trong thế kỷ 19, không có điện hay là microphone hay là công nghệ hiện đại, khối lượng công việc này thật là phi thường.
His ministry was a miracle of God's grace, an example of how compassion can motivate ministry.
Công việc của ông là một phép lạ trong ân điển của Chúa, là một ví dụ về lòng thương xót của Chúa Giêsu thúc đẩy một vụ.
His was a ministry motivated by the power beyond himself.
Đây là một chức vụ được thúc đẩy bởi một sức mạnh vượt xa chính bản thân của chúng ta.
One day, Spurgeon was asked by a friend how he could possibly do the work of two people when he worked these 18-hour days.
Một ngày nọ, thì bạn của ông Spurgeon được hỏi như sau, nói tại sao ông có thể làm việc 18 giờ một ngày là công việc của hai người.
He replied in amazement, "Friend, you don't understand. There are two people working together here. The Lord and I."
Ông trả lời một cách ngạc nhiên rằng, bạn ơi, bộ anh không biết là có hai người đang làm việc ở đây sao? Chúa và tôi.
Now, you might say, oh well, Pastor Spurgeon had a special gift of preaching.
Bây giờ quý vị có thể cho rằng ông mục sư Spurgeon đó là có khả năng ơn tứ về giảng dạy.
Well, that is true. But I want you to know that God led Spurgeon through dreadful suffering to be able to preach like this.
Là đúng vậy. Nhưng tôi muốn cho quý vị biết rằng Chúa đã dẫn dắt ông Spurgeon vượt qua những đau khổ khủng khiếp để có thể giảng dạy như thế đó.
He suffered deep depression for many years. His wife demanded many hours of personal care because she had a very severe disability. And many other pastors ridiculed Spurgeon because he had this very, very conservative biblical evangelical theology.
Ông Spurgeon bị trầm cảm nặng trong nhiều năm. Vợ của ông thì cần được chăm sóc nhiều thời gian bởi vì bà ta bị khuyết tật nặng. Đồng thời thì nhiều mục sư khác chế nhạo quan điểm thần học của ông.
So, here's the point. Spurgeon knew the presence of God working through him both in the pulpit and in the depths of his depression.
Đây là điểm then chốt. Ông Spurgeon biết Đức Chúa Trời hiện diện và đang cùng làm việc với ông, qua ông, nơi bục giảng và trong nơi sâu thẳm của sự trầm cảm của ông.
He knew the Lord Jesus was in him and he knew the Lord Jesus was changing him and working through him.
Ông biết Chúa Giêsu đang ở trong ông, biến đổi ông và làm việc qua ông.
Spurgeon suffered all kinds of hurts, physical and psychological pain, because God used these problems to make him a vessel of compassion, proclaiming the gospel of Christ at times of epidemic.
Ông Spurgeon bị tổn thương cả thân thể cũng như tâm thần, nhưng Chúa dùng những sự khó khăn để khiến ông làm chiếc bình quý giá đầy lòng thương xót, rao giảng tin lành của Đức Christ trong thời điểm người ta bị đại dịch hành hạ.
Now, I know many of you have been very hurt and you've been praying and your prayers have been full of tears. I know your hearts have been breaking because you've been pleading with the Lord to keep the church united together.
Tôi biết quý ông bà anh chị em hiện đang đau khổ, nhiều quý vị, nhiều ông bà anh chị em đã khóc khi cầu nguyện. Tôi cũng biết lòng của quý ông hội thánh đã tan vỡ. Ngài xin Chúa giữ hội thánh đoàn kết, hiệp một với nhau.
But more than that prayer, we need to pray to the Lord to compel all church workers, that is the laborers who are willing to do anything for the Lord, that the Lord will compel all of them into the harvest field. No one individual can do all the work himself.
Nhưng hơn thế nữa, chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa ràng buộc, liên kết tất cả những người làm việc trong hội thánh. Cầu xin Chúa tiếp sức, hầu cho tất cả chúng ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho Ngài. Không một cá nhân nào có thể làm hết mọi công việc trong hội thánh được.
You know, working for the Lord is full of conflict, time-consuming, complicated. It's emotionally draining, full of misunderstandings and pressures from the world and the devil.
Ông bà anh chị em biết rồi đó, làm việc cho Chúa thì có nhiều mâu thuẫn, tốn thời gian, phức tạp, cạn kiệt tinh thần, có sự hiểu lầm, bị áp lực từ thế gian và ma quỷ.
No true servant of the Lord will stay in the field of ministry without the compassion of Jesus motivating him or her. Those who rely on their own wisdom will one day collapse.
Không có một tôi tớ nào của Chúa trong một vụ mà không có lòng thương xót của Chúa Giêsu thúc đẩy. Những ai dựa vào sự khôn ngoan sức lực của họ một ngày nào đó rồi sẽ bị sụp đổ.
So, please pray over the next week or two. Please pray that the Lord not only sends one worker into the field of the Melbourne Church, but also pray the Lord will continue to energize all the servants of the Lord in this church.
Vì vậy hãy cầu nguyện xin Chúa thúc đẩy mọi người đã cánh đồng phục vụ Chúa. Chúng ta còn tiếp tục cầu xin Chúa thêm sức cho tất cả những người hầu vị Chúa trong hội thánh nữa.
So church, keep praying for our leaders. Pray for those who lead your home fellowship groups. And pray for all those with responsibilities in all departments of the church.
Cũng xin quý hội thánh cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện cho các vị lãnh đạo, trưởng các nhóm học kinh thánh, những người có trách nhiệm với các ban ngành trong hội thánh.
Remember, as we pray, our prayers will only be effective if we humble ourselves.
Hãy nhớ rằng sự cầu nguyện có linh nghiệm nhiều là khi chúng ta sẵn sàng hạ mình xuống.
As each of us submit to God when we pray, God sends the workers out to witness because then he knows that we are praying to develop our own spiritual capacity. We become humble. We support those who labor in ministry. The one worker goes out, but many believers provide the backup support for that one worker.
Mỗi người trong chúng ta vâng phục khi cầu nguyện và vì thế Đức Chúa Trời sẽ sai phái con gặt ra đi làm chứng. Bởi vì Ngài biết chúng ta cầu nguyện để phát triển năng lực tâm linh, để khiêm nhường và hỗ trợ con gặt trong mục vụ. Một con gặt ra đi, nhưng nhiều tín đồ ở lại hậu phương để cầu nguyện hỗ trợ cho con gặt đó.
So in conclusion, dear church, there are many of you feeling the Holy Spirit moving you in your heart, and you feel a strong desire to do something for the Lord.
Now, kính thưa quý hội thánh, có ai cảm thấy Đức Thánh Linh đang vận hành trong lòng mình và mong muốn điều gì đó làm cho Chúa không?
But not all of you who are hearing the call of God are doing that. You're not going out to serve. So why? Why are you not going? Some of you may think that you are too old, like me.
Nhưng không phải tất cả quý vị đều vâng lời, vâng theo sự kêu gọi đó. Tại sao? Tại sao mà chị em chưa làm điều đó? Một số quý vị nghĩ rằng là mình quá già, giống như tôi chăng?
Some of you may think you are too young.
Một số quý vị thì cho rằng mình còn trẻ quá.
Some of you are scared because people know what you used to be like many years ago. So you still fear because of what they might say about your past life.
Một số quý vị thì sợ hãi khi người ta biết quý vị là những người như thế nào trước đây, vẫn sợ hãi vì người ta biết quá khứ của bạn chăng?
If so, then focus on Jesus and give him the glory for how you have changed and forget about yourself.
Nếu vậy, thì hãy tập trung vào Chúa Giêsu Christ và tôn vinh Ngài lên, thì Ngài sẽ thay đổi quý vị, hãy quên chính mình đi.
Some of you are struggling to make ends meet with young families and many responsibilities, looking after older people or loved ones, for example.
Một số bạn thì đang vật lộn với cuộc sống, gia đình trẻ nè, với nhiều trách nhiệm hoặc chăm sóc người thân ở tuổi cao niên chẳng hạn.
God will provide for you. Trust Him.
Đức Chúa Trời sẽ chu cấp cho gia đình quý vị. Hãy tin Ngài đi.
Truly serving the Lord by depending on our own human power is impossible. But it is Jesus who is in you and with you. It is He who gives you the energy to serve. It is not because of your ability at all.
Không ai có thể phục vụ Chúa bằng chính sức lực của con người, nhưng bởi vì chính Chúa Giêsu ở trong chúng ta, chính Ngài ban cho chúng ta năng lực của Ngài, chứ không phải bởi vì chúng ta là người có khả năng đâu.
If you can feel the compassion of Jesus,
and nếu quý vị cảm nhận được lòng thương xót của Chúa Giêsu,
if you're looking out on the world today and you see particular people for whom you can feel the compassion of God,
and nếu bà chị em nhìn ra thế giới ngày hôm nay mà lòng mình cảm thấy gọi là thương xót của Đức Chúa Trời,
if you feel towards those people, my friend, that is the Holy Spirit moving you into new ministry.
Nếu quý vị cảm thấy lòng thương xót cho những con người đó, thì chính là Đức Thánh Linh đang mời quý vị vào một vụ rồi đó.
We know for sure the Lord will equip you. He will provide for you. The Lord's compassion and comfort will always increase.
Và chúng ta biết chắc là Chúa sẽ tiếp trợ và trang bị cho quý vị. Ngài sẽ chu cấp cho quý vị. Lòng thương xót và sự cảm thông của Ngài sẽ dư dật, sẽ tăng mãi lên.
Today I pray the Lord will bless you as you hear His calling, as you go out to be His witness.
Hôm nay tôi cầu nguyện xin Chúa ở cùng với tất cả quý ông bà anh chị em để quý vị nghe tiếng gọi của Chúa khi Ngài sai phái ông bà anh chị em là hãy đi ra làm chứng về cho Ngài.
Let us pray.
Xin cầu nguyện.
Chúng con, xin Chúa thương xót chúng con. Những sự hứa làm hiếu lâm của chúng con là còn thương tấm lòng của Ngài. Xin Chúa tha thứ tất cả mọi tội lỗi của chúng con, những sự khó khăn chúng con gây nên cho người khác để họ không bị, để chúng con có thể trở lại cùng Cha và bày tỏ tình yêu thương xót của Ngài đối với mọi người. Lord, have mercy upon us. Forgive us for having made our failed to give your compassion to others. Help us to repent and come back to you to show your compassion to everybody. Chúng con cầu nguyện những điều này. We pray in Jesus' name. In the name of Jesus Christ. Amen. Xin mời